Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Bảo Nhật và Tuấn Anh xin được đồng hành cùng với quý vị khán giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 8, đồng chí Trần Sĩ Thanh được bầu làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
29 tỉnh thành phố tham gia tuần quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP tại Hà Nội.
Đoàn thanh niên, sinh viên thành phố tổ chức hành trình tri ân sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2022 tại Quảng Bình và Quảng Trị.
Phần tin thế giới có những thông tin: Tổng thống Nga thăm Iran để củng cố quan hệ, tăng cường hợp tác và nỗ lực tìm lời giải cho vấn đề quốc tế mà các bên cùng quan tâm.
Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng năm 2022.
Mỹ chứng kiến sự lây lan nhanh chóng của biến thể phụ BA.4 và BA.5 bất chấp tỷ lệ tiêm chủng cao tại quốc gia này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để xem xét bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ban ngành của thành phố, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ và đúng các quy định, kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện công tác nhân sự bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội với kết quả rất tập trung, 100% đại biểu có mặt tán thành. Trong thời gian tới, khối lượng công việc của thành phố là rất lớn với nhiều nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nhất là trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Hội đồng Nhân dân thành phố mong muốn và tin tưởng rằng đồng chí Trần Sĩ Thanh, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm thực tiễn công tác, xây dựng tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo điều hành dưới lãnh đạo của Thành ủy, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân thủ đô.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc người có công và gia đình họ là nghĩa cử cao đẹp mà Đảng và Chính phủ đã thực hiện suốt nhiều năm qua. Nhiều hoạt động tri ân ngày càng được chú trọng. Nhân dịp 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều hoạt động tri ân người có công và các gia đình chính sách đã được các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức. Các hoạt động chăm lo cho người có công được thực hiện dưới nhiều hình thức, với mong muốn họ và gia đình họ có đời sống vật chất và tinh thần tốt nhất. Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hiền, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội để cùng tìm hiểu rõ hơn về những hoạt động ý nghĩa này.
Dạ vâng ạ, trước hết thì xin được cảm ơn Nguyễn Xuân Hiền nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông có thể điểm lại một số hoạt động thiết thực do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ạ?
Kính thưa khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, với cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thì Hội Chữ thập đỏ thành phố chúng tôi cùng với các cơ sở hội cũng đã đồng loạt tổ chức các hoạt động tri ân, quan tâm chăm lo đối với các gia đình chính sách, gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn thành phố Hà Nội và trên địa bàn của một số tỉnh thành trong cả nước. Có thể kể đến là từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức đoàn công tác gồm 100 thành viên là cán bộ hội viên, rồi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đồng hành hỗ trợ với các hoạt động của hội, tham gia hành trình tri ân nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ với các hoạt động là dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ, lão thành cách mạng, người có công tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội. Cùng với đó là chúng tôi tổ chức các hoạt động trao tặng quà, trao tặng xe đạp cho gia đình chính sách, rồi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em của các gia đình chính sách trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Tiếp đó thì đoàn chúng tôi tổ chức hoạt động dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, tại điểm cao 468, tượng đài bất tử của miền đá hoa nở. Cùng với đó là chúng tôi trao tặng 50 suất quà cho 50 gia đình chính sách, trao tặng một ngôi nhà chữ thập đỏ, trao tặng 20 xe đạp và hỗ trợ sinh kế cho trên 30 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của tỉnh Hà Giang với trị giá là trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó thì trong thời gian vừa qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, rồi cấp phát thuốc miễn phí cho 300 thương bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sóc Sơn. Bên cạnh đó thì các cái hoạt động trao tặng quà, thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách thương bệnh binh đã được Hội Chữ thập đỏ thành phố chúng tôi tổ chức tại quận Hai Bà Trưng, huyện Đan Phượng hay quận Bắc Từ Liêm. Đối với các cơ sở hội thì trong thời gian tháng 7, tháng tri ân thì cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động như khởi công, khánh thành nhà tình nghĩa hay tổ chức các cái buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách. Có thể khẳng định là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Hội Chữ thập đỏ thành phố và các cơ sở hội tổ chức trong cái tháng 7, tháng tri ân cũng đã một lần nữa tô thắm thêm cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta.
Vâng, rất là nhiều những cái hoạt động ý nghĩa đã được triển khai đúng không ạ? Trong thời gian tới thì Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tiếp tục có những cái hoạt động gì để tri ân các gia đình có công với cách mạng, đặc biệt là những cái số phận éo le do những cái hậu quả của chiến tranh?
Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng như là các cơ sở hội chúng tôi không chỉ tập trung vào dịp kỷ niệm dịp tháng 7 mà chúng tôi tổ chức các hoạt động trong cả một năm. Có thể kể đến là các hoạt động trong chào Tết về nghèo về nạn nhân chất độc da cam hay hoạt động trong tháng nhân đạo, thì các cơ sở hội chúng tôi cũng đều đồng loạt tổ chức các hoạt động như khởi công, trao tặng các ngôi nhà nhân ái, nhà chữ thập đỏ hay là hỗ trợ sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rồi gia đình có nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Và trong thời gian tới sau cái đợt cao điểm tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ thì các cơ sở hội chúng tôi với cái hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ ở thành phố Hà Nội, thì Hội Chữ thập đỏ thành phố chúng tôi cũng đã chỉ đạo các hội chữ thập đỏ của các cơ sở và chúng tôi cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động nhằm quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của thành phố và ưu tiên với các cái huyện đang còn khó khăn trên địa bàn thành phố như Ứng Hòa, như Ba Vì, như Sóc Sơn bằng các hoạt động hết sức là cụ thể. Như chúng tôi cũng sẽ khởi công các cái nhà nhân ái, nhà nghĩa tình để trao tặng cho gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách và đặc biệt là nạn nhân chất độc da cam. Cùng với đó là hỗ trợ sinh kế cho các gia đình bằng việc là hỗ trợ cho vay vốn hoặc là hỗ trợ về con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật để gia đình có thể phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo và phát triển kinh tế bền vững. Cùng với đó là chúng tôi tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách và đặc biệt là các em đang bị nạn là bị chất độc màu da cam trên địa bàn. Cùng với đó thì chúng tôi có một ngôi trường, đó là ngôi trường dạy trẻ câm điếc nhân chính trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố, hiện nay đang có địa chỉ tại số 39 phố Hoàng Ngân. Thì ngôi trường này rất là đặc biệt, là ngôi trường mà dạy dỗ chăm lo cho các con không may bị khuyết tật bẩm sinh, đó là câm điếc và đặc biệt là các con của nạn nhân chất độc da cam cũng đang học tập tại ngôi trường này. Với vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo, là cầu nối, là điều phối trong hoạt động nhân đạo, thì chúng tôi cũng kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cũng tiếp tục đồng hành với Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng như các cơ sở hội để chúng ta tổ chức các hoạt động trong cái công tác đền ơn đáp nghĩa nói riêng cũng như là các hoạt động trong đảm bảo an sinh xã hội, thì mong muốn các đơn vị cũng tiếp tục chung tay hỗ trợ đồng hành với các cơ sở hội trên địa bàn thành phố và hội chữ thập đỏ thành phố để chúng ta làm tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, và chúng ta cũng làm tốt hơn là cái nhịp cầu để đem đến cái niềm vui, niềm hy vọng, cái sự sẻ chia đối với các gia đình chính sách.
Vâng ạ.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục sẽ là phần tin. Chiều qua, quận Đống Đa tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Hội nghị có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các lực lượng vũ trang, các anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa trong toàn quận Đống Đa. Nhân dịp này, quận Đống Đa đã khen thưởng cho 32 tập thể và 33 cá nhân đã có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai cũng đã đến thăm hỏi động viên, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng tại địa phương. Đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình bà Lê Thị Phiến, thương binh 4/4, tổ dân phố số 1, phường Tương Mai, gia đình ông Đỗ Trọng Khải, thương binh 31%, tổ dân phố số 3, gia đình ông Võ Minh, thương binh 4/4, tổ dân phố số 12, thăm tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Thành, gia đình thương binh 4/4 Trần Thị Kim Dung, gia đình ông Nguyễn Quang Huy bị chất độc hóa học 41%. Lãnh đạo quận ủy, chính quyền mong rằng các gia đình sẽ luôn là tấm gương sáng, góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và tích cực động viên con cháu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thưa quý vị, nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, quận Bắc Từ Liêm đã trích hơn 4 tỷ đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp, trao tặng gần 8.000 suất quà, sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công. Trong dịp này, lãnh đạo quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bắc Từ Liêm đã đến thăm hỏi sức khỏe, đời sống và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiêu biểu. Trân trọng khắc ghi những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Bắc Từ Liêm đã khen thưởng cho 26 tập thể, 34 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chính sách người có công, 26 người có công tiêu biểu trong công tác xã hội, tặng 39 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho người có công có hoàn cảnh khó khăn, tặng 100 suất quà cho người có công tiêu biểu. Đồng thời, quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp năm 2022 của quận đã tiếp nhận ủng hộ gần 1,3 tỷ đồng.
Cũng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội cùng đại diện Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các trường đại học, học viện đến thăm các địa chỉ đỏ và thực hiện các hoạt động an sinh tại Quảng Trị. Đây là hoạt động nằm trong hành trình tri ân sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2022 diễn ra trong 6 ngày từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 7 tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Hành trình là cơ hội để các đại biểu thanh niên sinh viên ưu tú thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ôn lại lịch sử hào hùng. Cùng với đó, hành trình còn hướng tới mục tiêu giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, thể hiện vai trò, bản lĩnh và hình ảnh nhiệt huyết, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ thủ đô trong học tập, rèn luyện, lập thân lập nghiệp, tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người dân Việt Nam, tháng 7 đã trở thành tháng tri ân với những hoạt động, việc làm thiết thực để tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình cầu phát thanh đặc biệt với chủ đề Nơi cội nguồn tri ân.
Chương trình lên sóng trực tiếp trên kênh FM 90MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2022 với 5 điểm cầu. Điểm cầu số 1, phòng thu Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Điểm cầu số 2, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.
Điểm cầu số 3, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, địa chỉ đỏ với cách mạng.
Điểm cầu số 4, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Ba Vì.
Điểm cầu số 5, Trung tâm điều dưỡng người có công số 2, phường Biên Giang, quận Hà Đông. Mời quý thính giả quan tâm đón nghe.
Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tối qua, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc chương trình tuần hàng quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP tại Hà Nội và các tỉnh thành phố năm 2022. Tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tham dự chương trình. Chương trình thu hút các đơn vị doanh nghiệp đến từ 29 tỉnh thành phố trong nước như Hà Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng và Hưng Yên với quy mô 140 gian hàng. Trong đó tiêu biểu có 20 gian hàng của tỉnh Hưng Yên, 15 gian hàng của tỉnh Nghệ An tham gia chương trình.
Các sản phẩm OCOP đặc trưng quy tụ tại chương trình lần này gồm những sản phẩm tiêu biểu của từng vùng miền như thủy hải sản, bánh kẹo, chè, cà phê, thực phẩm chế biến, nông sản. Trong đó, tỉnh Hưng Yên sẽ giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP như mật ong, hạt sen, long nhãn, các sản phẩm chuối sấy dẻo, sấy khô, gà đông tảo, tinh bột nghệ. Tỉnh Bắc Cạn quảng bá sản phẩm nông sản được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên như chè san tuyết, mật ong, bí xanh thơm. Các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông đem đến các sản phẩm đặc sản đạt tiêu chuẩn OCOP như cà phê, hạt mắc ca, nước cốt dâu tây, nước cốt phúc bồn tử. Thành phố Hà Nội giới thiệu một số sản phẩm OCOP như sữa tươi, sữa chua Ba Vì, trà thảo dược, trà túi lọc, tinh dầu và sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề. Các sản phẩm tham gia đã được các cơ quan xúc tiến, chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản các tỉnh thành phố lựa chọn, có đầy đủ chứng nhận chất lượng sản phẩm, chứng nhận OCOP theo quy định. Trong các ngày diễn ra chương trình, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thu hút khách tham quan. Tuần quảng bá nông sản sản phẩm OCOP Hà Nội và các tỉnh thành phố năm 2022 sẽ diễn ra đến hết ngày 24 tháng 7.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy thế mạnh là vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh, hoạt động dịch vụ du lịch ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì được đẩy mạnh là điều kiện để hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, đồng thời lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Nhiều hoạt động văn hóa thể thao đã được hình thành ở các thôn xóm đã tạo nên vẻ đẹp đời sống mới của mảnh đất này, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
Đã thành thông lệ, cứ vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần, các thành viên trong câu lạc bộ cồng chiêng thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh lại có mặt tại nhà văn hóa để cùng say sưa luyện tập những điệu múa hát cồng chiêng đậm đà bản sắc. Được sự quan tâm của nhà nước, của thành phố và huyện Ba Vì mà cồng chiêng ở Tản Lĩnh cũng như nhiều địa phương khác được phục hồi. Giờ đây người già truyền dạy cho người trẻ, người biết nhiều dạy người biết ít, tất cả đều nhiệt tình tham gia tập luyện, lưu giữ các giá trị văn hóa của bản mường. Các thành viên trong câu lạc bộ cồng chiêng ở xã Tản Lĩnh luôn cảm thấy tự hào vì họ không chỉ luyện tập biểu diễn tại địa phương mà vào mùa du lịch huyện Ba Vì, câu lạc bộ còn tham gia biểu diễn trước du khách, làm cho văn hóa cồng chiêng có sức sống bền lâu và ngày càng lan tỏa mãi ngân vang. Hiện xã Tản Lĩnh có 5 câu lạc bộ cồng chiêng đã và đang phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn giá trị văn hóa. Bà Đinh Thị Trinh, chủ nhiệm câu lạc bộ cồng chiêng thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì chia sẻ.
Để mà có một cái nhà văn hóa đây là một cái nơi cộng đồng, là rất thuận tiện cho câu lạc bộ là tập luyện thường xuyên, mỗi tuần là tập luyện vào tối thứ bảy chủ nhật hàng tuần. Nó là cái nơi để mà sinh hoạt cộng đồng và cái nơi để mọi người dân là được tập luyện. Đối với câu lạc bộ thì cũng nghĩ rằng là để giữ gìn và bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc Mường thì trong câu lạc bộ cũng là cố gắng là vận động mọi người là tập luyện thường xuyên để bảo tồn cái bản sắc văn hóa, trước hết là bảo tồn, sau đó là truyền lại cho các con, các cháu đời sau.
Vùng đất Tản Lĩnh không chỉ đẹp người, đẹp cảnh mà một trong những nét đẹp của người dân nơi đây chính là sự chung tay đoàn kết xây dựng địa phương ngày một phát triển. Để có nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân, những năm qua bên cạnh sự quan tâm đầu tư của nhà nước cũng như địa phương, nhiều đơn vị đã chung tay cùng người dân xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, giàu bản sắc phong phú. Đến nay, xã Tản Lĩnh có 14 nhà văn hóa, 14 câu lạc bộ văn hóa thể thao, 5 câu lạc bộ cồng chiêng và 1 câu lạc bộ thơ, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa màu sắc, trở thành sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm cùng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ông Phạm Kim Tiến, trưởng thôn Việt Long, xã Tần Lĩnh, huyện Ba Vì cho biết.
Qua đưa vào hoạt động mới thấy thiết thực đối với khu sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo nơi sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân hội họp hàng năm và đảm bảo các phong trào thể dục, thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng đã phát huy được cái công năng dụng đảm bảo cho tất cả các sinh hoạt, các đoàn thể chính trị xã hội trong thôn và các câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ dưỡng sinh của chi hội người cao tuổi và chi hội nông dân tập thể, cựu chiến binh đã phát huy tốt ở trong cái khu sinh hoạt cộng đồng này.
Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, chính quyền và người dân ở Tản Lĩnh đã biết phát huy giá trị sử dụng nhà văn hóa thôn nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống văn hóa tinh thần, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ông Phạm Đình Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì nói.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân tiếp tục giữ gìn, phát huy cái văn hóa bản sắc dân tộc đó và chúng tôi cũng sẽ lan tỏa đến những tất cả cái nhân dân trong địa phương và với cái mục tiêu là xây dựng nông thôn mới và địa bàn chúng tôi là phấn đấu là xã sẽ xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 thì cái đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất của nhân dân cũng phải được nâng lên.
Không chỉ là miền quê miền núi đơn thuần như nhiều miền quê khác, xã Tản Lĩnh còn mang trong mình nhiều giá trị văn hóa, di tích lịch sử có ý nghĩa. Trên nền tảng ấy, chính quyền địa phương, người dân và doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã và đang cùng chung tay kiến tạo nên một vùng quê ngày càng giàu đẹp.
Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 22 tháng 7, các thí sinh trên cả nước chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2022, hạn cuối đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022. Thí sinh đăng ký theo hình thức trực tuyến bằng cách nhập vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ thí sinh.thitrunghocphothongquocgia.edu.vn hoặc thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, địa chỉ xác thực.dịchvucong.gov.vn.
Cũng trong ngày 22 tháng 7, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các công đoạn chuẩn bị cho việc công bố điểm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đang được khẩn trương triển khai. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ công bố điểm thi cho thí sinh vào sau 0 giờ ngày 24 tháng 7. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất là ngày 26 tháng 7, các sở giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông phải hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho các thí sinh.
Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Chiều qua, tại trạm thu phí Cao Bồ, tỉnh Nam Định trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình đã diễn ra lễ khai trương hệ thống thu phí tự động không dừng ETC của tuyến cao tốc này. Hệ thống này nằm trong chương trình triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng trên 4 tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC quản lý bao gồm Cầu Rẽ – Ninh Bình, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Nội Bài – Lào Cai và thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Dây. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam sẽ tổ chức thu phí tự động không dừng hoàn toàn kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022.
Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa xử phạt 4,5 triệu đồng với thanh niên bốc đầu xe máy không đội mũ bảo hiểm khoe Facebook. Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc hai nam thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu xe trên tuyến đường Lý Thánh Tông, huyện Gia Lâm gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Gia Lâm đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển xe sinh năm 2004, trú tại Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm Iran để thảo luận với người đồng cấp chủ nhà bà Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang có mặt tại đây về một số loạt nội dung. Giới quan sát cho rằng chuyến công du này của Tổng thống Nga không chỉ nhằm củng cố quan hệ tăng cường hợp tác mà còn nỗ lực tìm lời giải cho những vấn đề quốc tế mà các bên cùng quan tâm. Đây là chuyến thăm Iran lần thứ tư của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong 7 năm qua.
Bà Draupadi Murmu vừa được Quốc hội Ấn Độ bầu chọn làm tổng thống mới của nước này. Đây là nữ tổng thống đầu tiên của Ấn Độ xuất thân từ cộng đồng thổ dân bản địa. việc bà Momo đắc cử Tổng thống được hy vọng sẽ mang lại nhiều thay đổi cho cộng đồng thổ dân ở Ấn Độ.
Ngày 22 tháng 7, Nhật Bản đã công bố sách trắng quốc phòng năm nay của nước này. Sách trắng bao gồm 4 phần, trong đó phần 1 đề cập tới môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản, phần 2 nói về chính sách an ninh và quốc phòng của nước này, phần 3 mô tả về 3 trụ cột quốc phòng và phần cuối đề cập tới các thành phần cốt lõi hình thành lên năng lực quốc phòng của Nhật Bản. Bên cạnh đó, sách trắng còn có 4 chuyên đề đặc biệt tập trung vào những chủ đề, các vấn đề an ninh hiện nay, khả năng răn đe thúc đẩy hòa bình, các nỗ lực trong các chiến trường và lĩnh vực mới và các kiến tạo môi trường an ninh mong muốn.
Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Đức đã công bố gói an ninh năng lượng mới, trong đó quy định khắt khe hơn với việc tích trữ khí và kích hoạt dự trữ than non. Gói an ninh năng lượng mới này được Đức công bố nhằm đối phó với nguy cơ thiếu khí đốt và năng lượng trong mùa thu và mùa đông sắp tới.
Nước Mỹ đang chứng kiến sự lây lan nhanh chóng của biến thể phụ BA.4 và BA.5, hiện gây ra khoảng 80% số ca mắc mới tại Mỹ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, trung bình mỗi ngày, Mỹ ghi nhận hơn 126.000 ca mắc mới với khoảng 350 trường hợp tử vong.
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị nhiễm COVID-19. Đây là lần đầu tiên ông Biden có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, một loạt các quan chức cấp cao của Nhà Trắng như Phó Tổng thống, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng đã mắc COVID-19.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cơ bản thống nhất về việc gia hạn hợp đồng tới hết năm 2023. Hai bên sẽ có những trao đổi cụ thể thời gian tới về kế hoạch của đội tuyển nữ chuẩn bị cho một loạt sự kiện như SEA Games, World Cup bóng đá nữ và ASEAN tại Hàng Châu trong năm 2023. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng sẽ có một số đề xuất với VFF để tập trung đội tuyển và tập huấn trong thời gian tới. Ngoài ra có kế hoạch đào tạo các cầu thủ trẻ và xem xét khả năng lựa chọn cũng như đánh giá trình độ của một số cầu thủ gốc Việt đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển nữ Việt Nam trong tương lai. Tiền đạo Sadio Mane của Bayern Munich đã vượt qua Mohamed Salah của Liverpool và Edouard Mendy của Chelsea để giành giải cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm. Trước khi gia nhập hùng xám, Mane đã có 6 năm tuyệt vời với Liverpool. Tiền đạo này gia nhập The Kop từ Southampton và ngay lập tức trở thành ngôi sao ở Anfield. Mane đã ghi tổng cộng 120 bàn thắng với 90 bàn là ở Ngoại hạng Anh. Cùng Liverpool, Mane đã có một chức vô địch Ngoại hạng Anh, một Champions League, một cúp FA, một cúp Liên đoàn Anh, một siêu cúp châu Âu và một FIFA Club World Cup. Ngoài ra, anh có 4 lần lọt vào đội hình tiêu biểu của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh. Câu lạc bộ Juventus đã tìm được người thay thế Matthijs de Ligt ngay trong thành phố Turin. Đó là trung vệ Gerson Bremer từ câu lạc bộ Torino. Trung vệ 25 tuổi người Brazil chuẩn bị ký bản hợp đồng 5 năm với mức lương 5 triệu euro mỗi mùa. Bremer bắt đầu sự nghiệp tại Atlético Mineiro Brazil trước khi sang Italia khoác áo Torino từ năm 2018. Mùa giải trước, Bremer thi đấu xuất sắc và giúp Torino cán đích ở giữa bảng xếp hạng. Trung vệ này là cầu thủ có tỷ lệ đoạt bóng cao nhất ở Serie A. Anh cũng đã nhận được danh hiệu hậu vệ hay nhất của mùa giải. Cho đến nay, cầu thủ cao gần 1m9 này đã gắn bó với Torino 4 năm và có 110 lần ra sân tại Serie A. Mặc dù thi đấu ở tuyến dưới, cầu thủ người Brazil vẫn đóng góp 13 bàn thắng và 5 đường kiến tạo. Câu lạc bộ Nottingham Forest xác nhận chiêu mộ thành công Jesse Lingard theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền vệ người Anh đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế và ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với câu lạc bộ Tân binh Ngoại hạng Anh. Mức thù lao mà Lingard được hưởng khi ký hợp đồng với Nottingham vào khoảng 200.000 bảng mỗi tuần. Tiền vệ này đã ngay lập tức di chuyển sang Đức để hội quân cùng đội bóng mới. Anh có thể kịp ra sân ở trận giao hữu gặp Union Berlin vào ngày mai. Nottingham Forest kỳ vọng kinh nghiệm và tài năng của Lingard sẽ giúp câu lạc bộ chơi tốt ở mùa giải mới với mục tiêu cao nhất là ở lại Ngoại hạng Anh càng lâu càng tốt. Còn với Lingard, anh hoàn toàn có thể mơ về một suất cùng đội tuyển Anh dự World Cup 2022 vào cuối năm nếu thể hiện tốt ở câu lạc bộ mới.
Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 23 tháng 7. Khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Tuấn Anh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.